bài 144 là vì ông chẳng chịu nhận lấy. Giờ qua tới thiền sư Huệ Lãng, Lãng chứ không phải là Lăng, thiền sư Huệ Lãng ở chùa Chiêu Đề, Đàm Châu, sư người Khúc Giang, Thủy Hưng. Ban đầu sư đến tham vấn Mã Tổ, Tổ hỏi: ông đến đây cầu việc gì? Sư thưa: cầu tri kiến Phật. Mã Tổ mới bảo: Phật không tri kiến, tri kiến là ma. Thì đây là cái đoạn đầu, không? Ngài Huệ Lãng đến tham vấn với Mã Tổ, thì Mã Tổ liền nghĩa là hỏi vậy chứ ông đến đây á, thì ông cầu việc gì? Sư thưa: cầu tri kiến Phật. Đáp cũng hay, cầu tri kiến Phật thôi chứ không cầu gì khác. Nhưng mà Tổ liền bảo ngài: Phật thì không tri kiến, tri kiến là ma. Như vậy là sao? Nghe nói tri kiến Phật thì mình liền cũng cầu tri kiến Phật, bởi vì kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật đó, nghe nói cho mình cầu. Nhưng mà tri kiến Phật là cái gì mà cầu chứ? Tri kiến Phật là cái gì mà cầu? Cho nên để thấy có cầu thì liền là ma rồi. Bởi vì sao? Có cầu là tri kiến lập tri rồi, trên cái tri kiến lập thêm cái tri kiến nữa rồi. Tất nhiên là vô minh bổn là gốc vô minh. Bởi vì khi mình cầu đó là mình lập thêm một cái tri kiến nữa, lập thêm một cái thấy biết nữa rồi. Còn cái mà tri kiến mà đi cầu đó thì bỏ đâu? Mình cầu tri kiến Phật, còn cái tri kiến mà đi cầu đó thì cái tri kiến đó bỏ đâu đây? Cho nên để thấy rõ như vậy, chính là gọi là ở trên cái tri kiến mà chồng thêm một cái tri kiến nữa rồi, cho nên gọi là trên đầu thêm một cái đầu nữa. Cho nên ở đây thì ngài nói đó là thuộc về ma, cần phải là thấy ngược trở lại. Khi mà mình đi cầu tri kiến Phật thì cái tri kiến mà đi cầu đó, phải thấy trở lại cái tri kiến đi cầu đó là cái gì, còn cầu cái tri kiến nào nữa. Thì xưa Mã Tổ lại hỏi: ông từ đâu đến? Sư thưa: từ Nam Nhạc đến. Tổ bảo: ông từ Nam Nhạc đến mà chưa biết tâm yếu Tàu Khê, ông mau về đó, chẳng nên đi nơi khác. Như vậy là một cái câu này, nhưng mà nó cũng có nhiều cái ý sâu xa. Nghĩa là Tổ hỏi là từ đâu đến, thì sư đáp: từ Nam Nhạc đến. Tổ gạn lại: ông từ Nam Nhạc đến mà chưa biết được tâm yếu của Tàu Khê, ông mau về đó, chẳng nên đi nơi khác. Chỗ nào là chỗ chưa biết? Chỗ nào là chỗ mà của ngài chưa biết được tâm yếu của Tàu Khê? Ở Nam Nhạc đó, ở Nam Nhạc đó mà lại còn đi tìm nữa là tìm cái gì? Tất nhiên là ở trong đó rồi mà còn chạy đi tìm nữa là tìm cái gì? Cho nên là chưa biết tâm yếu của Tàu Khê là như vậy, bỏ mình và đi tìm ở chỗ khác. Cho nên rồi đó là một cái nhắc khéo mà ngài chưa tỉnh, cho nên là sư lại trở về thạch đầu. Thì thạch bèn hỏi: thế nào là Phật? Thạch đầu đáp: ông không Phật tánh. Thì sư nói: sư thưa là xưởng động hàm linh lại thế nào? Thạch đầu bảo: xưởng động hàm linh thì lại có Phật tánh. Ông không có Phật tánh, nhưng mà xưởng động hàm linh thì lại có Phật tánh. Có nghi không? Nghe nói đó thì ngài liền nghi liền, thấy không? Như vậy thì Huệ Lãng vì sao lại không? Thì ngài Tịnh Đầu bảo: vì ông chẳng chịu nhận. Ngay câu đó sư liền tin vào. Để thấy là ngài Tịnh Đầu rất là khéo. Hỏi thế nào là Phật thì ngài đáp là ông không Phật tánh. Vậy này nói không Phật tánh đó là hoàn toàn không có à sao? Cho nên chính cái chữ không đó là một cái mà muốn đánh thức cho ông đó, mà ông không có nhận ra. Cho nên là khiến cho ông nghĩa là nghi liền, tức là theo cái chữ không đó là ông khởi nghi liền. Cho nên nói là ngài liền hỏi lại, xưởng động hàm linh là lại thế nào? Con không có Phật tánh, vậy chứ xưởng động hàm linh thì là thế nào? Thì ngài Tịnh Đầu ngài đáp: vậy chứ xưởng động hàm linh thì có Phật tánh. Đó. khiến cho ông càng nghi thêm nữa. Chính như vậy đó là dồn cho ông, dồn cho ông nghi, dồn cho ông nghi cho ông thắc mắc. Cho ngài chỉ gợi lại một cái thì ông nhận liền. Đó là cái thủ thuật khéo của ngài từ đầu. Cho nên nói không đó là không phải cái ý là ở chỗ chữ không. Mình là về thì dễ kẹt ở trên cái ngôn ngữ, nghe nói không thì kẹt cái không, nghe nói có thì kẹt cái có. Cho nên là khi mà ngài nó quậy lãng vì sao không, thì ngài thật đầu bảo vì ông chẳng chịu nhận. Ngay đó thì ngài liền tin vào, được cho vào liền. Như vậy thì sao? Tin nhận là xong. Có không không thành vấn đề. Để thấy rõ có hay không chỉ là cái danh từ giả lập thôi. Không phải nghe nói có đó thì nó là thành ra có, nghe nói không đó, thành ra không. Mà chỉ là cái danh từ thôi. Mà chính ở đây là cái cách đáp khéo léo của ngài thạch đầu đó, để mà gợi lên cái thắc mắc của ngài Huệ Lãng. Chính cái thắc mắc đó rồi cái khiến cho ngài phải quyết tâm để chú ý vào cái chỗ đó, thì ngài gợi lên cái thì ông liền tin nhận vào. Như vậy thì cái chỗ tin vào đó là tin vào cái gì? Đâu là cái chỗ tin vào của ngài Huệ Lãng? Muốn thấy được cái chỗ đó là phải quên bặt được cái niệm có không. Quên cái niệm có không, quên cái nói năng, thì ngay nơi hiện tiền đây là cái gì? Tin nhận thì ngay hiện tiền đây đầy đủ hết. Không phải nhọc nhằn, công phu gọi là chạy tìm ở đâu xa hết. Cho nên là chỉ cần một cái tin vào là xong là đủ rồi. Thì vậy đâu có cái công phu tạo tác gì. Bởi vậy cho nên thấy chỗ đó thì mới gọi là tin được. Cái chỗ trong chiến độ ca thì ngài Quyền Giác ngài mới nói là sao? Liễu tức là xong. Hoặc là một liễu thì tất cả liễu. Liễu tin nhận được cái chỗ đó thì là xong, không phải tốn công phu, không phải do tạo tác gì được thành hết. Nhưng mà xưa nay á, mình chưa được cái chỗ tin vào đó, bởi vậy cho nên là còn mắc kẹt trên cái chỗ có không, trên cái niệm mà đây kia, đó là gọi là còn thiếu một cái thôi. Có sẵn này đây, sẵn đủ đó, nhưng mà chỉ còn thiếu con cái, thiếu cái tin vào thôi. Đơn giản như vậy đó. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang đó nó có cái đoạn mà gọi là tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Ngay cái tính tâm mà thanh tịnh đó thì liền sanh thật tướng, thật tướng hiện tiền. Đơn giản thì như vậy mấy vấn đề mới thấy một cái chữ tin này á nó rất là gọi là có ý nghĩa, và chữ tin này á cũng gọi là cái tính tâm mà của tính tâm minh á, chứ không phải là cái tin thường. Tin vào chứ không phải là cái tin thường. Được cái tin đó thì nghĩa là cái mình liền mở sáng cái cuộc đời của mình ra, và trên cái đường tu mình thấy rõ cái lối đi. Thì như vậy ở đây á thì ngài Huệ Lãng đó, ngài tin vào cái thì liền đủ à. Thì như vậy mình ở đây có ai thiếu hay không? Nếu mà không thiếu á thì tại sao chưa tin vào được? Bởi vậy cho nên sau này khi mà sư ra trụ trì thì phàm học giả ai có đến hỏi đó, thì sư đều bảo đi đi, ông không có Phật tánh. Đi đi, ông không có Phật tánh. Sư tiếp người nghĩa là đơn giản, đại khái là như thế vậy thôi. Rất đơn giản. Thì vậy là phải khéo thấy được chỗ đó thì thấy được cái chỗ tin vào của ngài. Và thay vì á thấy được cái chỗ tin vào của ngài á thì mình soi lại chính mình á, khơi dậy cái tin vào ngay nơi mình, đó mới là cái khéo của mình.